bác ái từ bi, thánh giáo Đức Di Lạc Thiên Tôn, qua cơ quan phổ thông giáo lý Cao Đài Giáo Việt Nam từ năm Ất Tỵ 1965, do văn phòng phổ thông giáo lý Đại Đạo tại Đức Quốc sưu tập và phổ biến. Bài số 1: Túc Lâm Thiền Điện Ngọ Thời, 20 tháng 8 năm Ất Tỵ, ngày 15 tháng 9 1965. Kệ: Đương nhiên đạo pháp vị nan cầu, lai giảng hồng trần độ ngũ châu. Hạ giới mê nhân trầm khổ hải, sanh môn xuất thánh đoạt thành sầu. Di Đà nhất cu tri phương thức, lạc cảnh tam tông quá nhiệm màu. Tôn thượng triều quân ban thánh đức, Phật tiên thần thánh cộng cao. Bần tăng chào mừng chư thiên mạng, chư môn đồ lưỡng ban. Bần tăng miễn lễ đàn trung an tọa đẳng đẳng. Chư môn đồ hỡi chư chúng sanh, đạo là hư vô chi khí, hóa sanh thái cực ba ngôi. Ba ngôi đã đem ra ứng dụng vào cơ sanh hóa tiến hóa của càn khôn vũ trụ nhân loại trong ba kỳ thượng trung hạ nguyên, đúng với lực định tuần hoàn châu nhi phục thủy. Chỉ có chân lý hoặc chánh đạo mới đi đến con đường hiệp nhất mà thôi. Vì thế đã trải qua các thời kỳ, thượng đế đã mượn không biết bao nhiêu hình thức, bao nhiêu danh từ, tùy theo trình độ tiến hóa của mỗi giống dân mà ban truyền giáo pháp. Đã mượn tay phàm diều dẫn con đàn siêu thoát phổ độ quần sanh. Những thời kỳ ấy đã qua, ngày nay dân tộc Việt nói chung, chư môn đồ nói riêng, đã hữu duyên hữu căn hữu kiếp gặp thời kỳ ân xá đại đạo hoằng khai, dụng những danh từ và kinh điển rất thích hợp với giống dân địa phương, chỉ đường quanh nẻo tắt, mỗi trình độ đều có thể hiểu được và hành được, khỏi phải tổn phí công lao lặn biển trèo non lên núi xuống đèo tìm sư học đạo. Giờ đây chỉ còn một cách là ở nơi người có thiện chí bền tâm cùng chăng. Tam kỳ ân xá Phật tiên thánh thần đều phụ tá thượng đế mở mang khắp chốn cùng nơi, quyết phổ độ cùng cứu rỗi muôn loài sớm trở về ngôi trường tồn chánh giác. Tuy rằng bần tăng có sứ mạng thiết lập Tam Long Hoa Hội, nhưng các đấng trong Tam Giáo Tòa vẫn cộng đồng phân phối lãnh mạng xuống thế trùng hưng chánh pháp cứu rỗi vạn linh. Chư môn đồ luôn luôn hãy sáng suốt học hỏi nghiên cứu giáo lý để đặt mình đúng chỗ, đi đúng đường, hành đúng lý. Có như vậy mới khỏi lầm bàn môn tả đạo, rồi oan uổng công trình tự bấy lâu dài công xây đắp. Bần tăng rất cảm kích tâm đạo của chư môn đồ sở tại, nên mới ân cần nhắc nhở điều này. Dùng pháp môn riêng để tự tu hoặc dẫn dắt tha nhân cùng tu luyện, còn có ngày trở lại đường chánh đạo. Khi hiểu biết mình đã lạc lối xa chơn, nhược bằng dùng dục tâm tôn phụ một giáo chủ để làm cứu cánh cho đời đạo đức, thì không ngày nào uy hiếp được, bởi vì dục tâm bất trú thì một mái chèo buông một mái chèo, thuyền từ biển khổ vượt lần theo. trương bườm bác ấy nương chiều gió, cầm lái vô tư lửa thế vào, dứt khách trầm luân cơn đắm đuối, đưa người trần tục thoát treo leo. Tàng linh ơi hãy nghe ta gọi, thấy bóng đài cao phải ráng trèo. Trường kệ. Ta vốn thiệt chủ nhân hoàng cực, đời gọi ta di lạc thiên tôn. Kim lai chuyển thế bảo tồn, hạ sanh cứu kiếp nguyên nhân phục hồi. Đạo trước có từ ngôi vô cực, khối hồng mông không dứt chuyển xây. Qua ngôi thái cực là thầy, quyền khung thượng đế sắp bài thế gian. Đạo là cơ tạo đoan cứu cánh, đạo là đường chân chánh siêu nhiên. Đạo là nhất khí tiên tiên tam thành ứng hóa Phật tiên thánh thần. Muốn học đạo tu thân trước nhất, tu thân sau cho được vẹn toàn. Thân tu cương kỷ chấp đoan, gia đình xã hội mới toan đại đồng. Thân tu đặng lòng không sanh nghiệp, thân tu rồi trực tiếp mái linh. Cửa trời ban sẵn cho mình, đem ra sử dụng giới tình thiên nhiên. Đạo lý là quyền quyền diệu diệu, đạo lý là yếu yếu minh minh. Thâu vào một khối chí linh, buôn ra muôn trưởng bảo sinh nhân loại. Khuyên người đừng hiểu sai lý đạo, khuyên người đừng hoài bảo dục tâm. Dục tâm là bể lưng trầm, là nơi địa ngục, là mầm dây quan. Người tu phải định an tâm tính, người tu cần điều chỉnh tác phong. Tĩnh tâm như ngọn đèn hồng, tác phong là thể bao dòng chở che. Người tu phải về lục tập, người tu cần thắt chặt tình thân. Giặc không đánh loạn tinh thần, tinh thần hòa ái nghĩa nhân đại đồng. Tu chớ gọi tu dầm tu tắt, tu đừng rằng tu nhập tu thưa. Tu tâm cửu phẩm tam thừa, tu như kẻ sĩ đi ngựa thủ khoa. Tu chánh tinh mới là tu kỹ, tu lý chân đích thị tu thanh. Còn sanh giữa chốn hầm trần, bụi trần không nhiễm thì thân vẹn toàn. Tu cũng là an bang tế thế, tu cũng là bốn bể đệ huynh. Trước tiên lòng hãy dẫn mình, đại đồng bác ái gây tình thương yêu. Tình tạo quá ban đều muôn vật, trời với người bấm chất giống minh. Trời thì có nhật nguyệt tinh, người thì lại có đủ tinh khí thần. Trời đất có ngũ hành năm sắc, người tâm can phế đặc thận tỳ. Quyền vi một mái quyền vi, luân hồi chuyển chuyển chẳng khi nào ngừng. Luyện cho đặng tinh ngưng thành kết, soi cho thông khí tuyệt quyền quang. Khảm ly trở lại khôn càng, siêu phàm nhập thánh con đàn là đây. Tu với luyện giải bài rồi đó, hỏi môn đồ hiểu rõ pháp môn. Nhớ lời Di Lạc Thiên Tôn, tam kỳ đại đạo chiêu hồn tân dân. Bằng tăng ban ân lành cho toàn chư môn đồ địa phương, sở tại được đạo tâm tinh tấn, trí huệ quang minh, nhất tâm hành chánh đạo. Ban ân toàn tất môn sinh, thế gian hành đạo Phật định sinh thân. Bài số 2, luận đạo khuyến tu, Trúc Lâm Thiền Điện, Vĩnh Long, Ngọ Thời, mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ, ngày 22 tháng 1 1966. Di Lạc Thiên Tôn, Bần Tăng chào mừng chư thiên sắc thiện tính tất cả đàn trung. Hôm nay Bần Tăng giáng nơi Trúc Lâm Thiền Điện để chứng lần thành kính của chư thiện tính và đem ơn lành ban rải cho mọi người được mát mẻ tâm trung, sùng tu chánh giáo, hầu sớm dứt khổ ách tai nạn của sự cộng nghiệp gây nên. Bần Tăng miễn lễ đàn trung tọa thiền nghe Bần Tăng phân giải. Đạo dựng nên đất trời, trời đất do đạo hóa sanh, vạn vật cũng do đạo tiến hóa không ngừng. Vì vậy cho nên trong vạn vật đều có trời đất, tức là có đạo vậy. Từ loài khoáng sản đến côn trùng, thảo mộc, thú cầm và nhân loại đều chịu định luật chung của đạo. Vì vậy đạo hết sức rộng lớn mà cũng vô cùng tế vi, không thể tựa vào thế dụng để luận đạo, cũng không thể tựa vào thời gian, không gian để đo cái đạo. Thế nên lão tổ gượng đặt cho là đại đạo. Cơ thể con người là chỗ trụ của linh hồn, là chân linh của Thượng Đế phát ban, nên mỗi người đều có tâm linh của Thượng Đế. Nếu biết trụ tâm suy nghiệm thông lý đất trời, biết được căn cội vạn vật là thông đạo, hễ thông đạo, thông vạn vật thì hòa mình cùng vạn vật, đại toàn thể không còn chấp ngã nhĩ bổn tha nữa. Từ cổ chí kim, các bậc tu hành đắc đạo chỉ có một suốt lý đạo mà nên. Người đời còn mang phần thể xác tứ đại, nên bị chi phối bởi thập tam ma. Nếu tâm linh không thường trụ, làm chủ bản thân để thất tình lục dục lấn áp điều khiển, sẽ dẫn con người trầm mê đọa lạc. Luận một cách khác, nếu tâm linh thượng trụ, đắc nhất, đắc trung, quyền quang khai khiếu, quán thông thiên địa vạn vật, thì ngồi tĩnh thiền một chỗ, phóng hào quang một giây, quan sát khắp cả càn khôn vũ trụ, thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu. Khi thâu lại, trụ trong chỗ tế vi, không dùng mắt phàm xem được. Đến khi viên mãn công phu, ngày giờ nhất định sẽ xuất chân như trở về hiệp nhất cùng khối đại linh quang. Còn lại mảnh thân tứ đại, trần cấu sẽ trả về cho tứ đại, đất nước, lửa, gió. Thế nên thiên đường cực lạc không phải chỉ ở trong tưởng tượng mông lung chính từng mây bạc, và A Tỳ địa ngục cũng không phải ở tận cùng đất âm u, trung tâm điểm quả địa cầu, mà chính ở tại tâm trung của mỗi người. Thử xem một thí dụ cụ thể sau đây. Nếu tâm trung không làm chủ thập tam ma, ắt phải phạm nhầm luật ngũ giới cấm, từ đó rơi vào bốn giấc tứ đổ tường, từ đó đổ tường nảy sanh tứ khổ. Tứ khổ dài dò tâm thân tứ đại ở nơi cõi trần, nào sai xưa đến mất phẩm giá con người, nào đam mê sắc dục tiêu tán điểm linh quang, nào bạc bài tiêu ma sự nghiệp đói rét nghèo nàn, chẳng những cho chính bản thân mà còn lụy liên đến thê nhi tôn tử, lặng hụp trong mê hồn cảnh của nha phiến, làm gầy gò thân xác. Rồi thử hình dung một kiếp con người đó ở cõi đời này, nào say xưa mất phẩm giá, nào đói rét nghèo nàn, nào loạn luân sắc dục, nào tiều tụy thân xác. Hỏi con người đó đặt ở một cương vị nào trong xã hội loài người có hưởng được hạnh phúc của thế nhân hay chăng? Hỏi tức là trả lời, chắc chắn là không. Con người đó phải tán tận lương tâm, khổ sầu nhục nhã, tuy còn sống ví như thác chưa chôn, đó là địa ngục tại trần gian do tâm trung không thường trụ. Con người biết tìm cửa đạo nên phân biệt lẽ chánh điều tà, tâm trung thường trụ điều khiển bản thân, chuyển thất tình thành thất bửu, chuyển lục dục ra lục thông. Lúc bây giờ phản quan nhìn vạn vật như tay chân đầu cổ thân xác của mình, từ đó phát khởi tình thương vô cực, nảy sanh lòng mến yêu, chăm sóc dưỡng dục tất cả mọi người. Tình thương phát khởi tại tâm trung sẽ thể hiện lên gương mặt, tướng đứng, hình ngồi, đi nằm, đều lộ vẻ khả ái, đức độ, từ bi. Từ đó sẽ hiện lên một nhị sát thân để bảo tồn nhục thể. Vì vậy nên người tu hành đúng mức độ, đúng lý đạo trời, dầu ở trong biển lửa không thấy nóng, ở chót Hy Mã Lạp Sơn không thấy lạnh, ở trong khám đường thế tục không thấy gò bó, ở trong thời đao binh khói lửa không nghe tiếng động khí cụ chiến tranh, không còn cảm thấy sự khổ. Ma không bắt, thú không ăn, kẻ hung ác không nỡ giết hại. Con người được đến mức độ đó thì còn cầu mong gì lên chốn thiên đường cực lạc vô tận xa xăm, mà chỉ ở thế gian này cũng là toại hưởng đầy đủ các điều kiện đó rồi. Một ưu điểm hơn nữa là được gần gũi cùng chúng sanh để có nhiều dịp thế thiên hành hóa, để được công dạy đức trội hầu vượt lên phẩm vị Phật tiên. Mùa xuân này là giáp một mùa xuân nơi đây, bần tăng được tái ngộ cùng chư thiện tín toàn thể nam nữ, hãy kiểm điểm lại nơi lòng mình, nơi bản thân mình và nơi gia đình quyến thuộc của mình, xem một năm qua đã tiến triển đến mức độ nào chưa về phương diện tinh thần đạo nghĩa. Riêng bần tăng nhận thấy có tiến triển khả quan về mặt hữu hình, nơi thờ phượng từ mái nhà thô sơ lụp xụp trong mùa xuân Ất Tỵ đã trở nên đồ sộ nguy nga huy hoàng, và cũng không kém phần uy nghiêm tôn kính. Nhưng đó là mặt hữu hình, thể chất cũng cần là cần ở phương diện tựa vào cái giả tướng đó để đánh vào thị nhãn của chúng sanh ưa thích về hình tướng, do đó cũng hấp dẫn họ lại gần nơi thiên tự. Đó là những trình độ hiểu đạo thô sơ. Điều quan trọng hơn là ở nội tâm. Nội tâm có nhớ lời bần tăng phân giải năm rồi cùng chăng, và đã làm được những gì trong các điểm ấy? Cúng lại pho tượng tạm đặt tên bần tăng để thể hiện lòng sùng kính một đấng từ bi cứu thế, nhưng phải cần làm và làm cho nhiều theo đức độ và giáo lý đã chỉ truyền mới mong tự cứu rỗi thân tâm, chớ quá chú trọng về mặt hình thức lễ bái cầu xin mà thiếu về phần nội tâm tự tu tự cứu. Bần tăng cũng không làm sao cứu rỗi dùm. Thì hiểu thông sắc tướng với vô gì, xuân hạ thu đông có khác gì, tuế nguyệt vận hành cơ tác động, càng khôn luân chuyển pháp quyền vi, hữu hình hữu hoại do công luật, vô sắc vô tình chẳng định kỳ, mới biết thánh phàm trong lẽ đạo, người đời học hiểu khỏi sầu bi. Bài Xuân Binh Ngũ đúng kỳ sắc lệnh, giáng trúc lâm thức tỉnh người đời, tu hành hiểu rõ lẽ trời, mới không lỗi đạo làm người làm tiên. Phật tiên vốn căn nguyên người tục, thánh thần đều pháp xuất trần gian. Có thân thân phải vẹn toàn, vẹn bề nhân nghĩa, vẹn đàn duy nhân. Biết chân lý không phân màu sắc, hiểu đạo cơ không bắc không nam. Nguyên tông tam giáo lâm phàm, trị an bá tánh đạo vàng quát khai. Đạo thánh đã phát bài nhân nghĩa, đạo Phật thì gieo tỉa từ bi, đạo tiên bác ái chẳng ly, đạo nào lại có rẻ, chia sự gì. Ba lẽ đó thiếu thì một lẽ, ắt không thành khó nhẹ siêu thăng. Xưa nay người thế tưởng rằng, Phật tiên khác ngõ, thánh thần khác nơi. Học đạo vậy nên đời mới loạn, tu sắc màu khởi nạn đấu tranh. Hỏi ai thức tỉnh tu hành, tìm ra lẽ đạo cho rành người tu. Đã dài dạng công phu chai lạc, chấp ngã còn chẳng khác chi đời. Bạch tăng khuyên hỏi ai ơi, tìm về chánh đạo thì trời thi ta. Có điển quan chơn thánh phan thanh giảng sách lâm đàn, chư hiền sĩ hiền mũi khách chỉnh đàn nghinh tiếp. Ban ơn lành chung cho tất cả, gọi phước từ bi giải quả trần gian. Sang lo tu nhập định tham thoảng, bằng tăng tạm cảnh nhàn lui điển. Bài số 3: Kiếp phụ sinh và nhân ngã. Trúc Lâm Thiền Điện, Vĩnh Long, ngọ thời 13 tháng 4 năm Đinh Mùi, ngày 21 tháng 5 1967. Kệ viết: soi sáng hồng trần ngọn đuốc thiên, cho đời thấy rõ mối uy nguyên. Tu thân tự giác trừ tam độc, chánh niệm độ tha khởi vạn duyên. Vượt khỏi sông mê về cảnh Phật, thoát ngoài bể tục đến nhà tiên. Năm chi mười phái rồi sau cùng, tóm lại càn khôn một chủ quyền. Chủ nhân hoàng cực Di Lạc Thiên Tôn, bần tăng chào mừng chư thiên sắc, chư hiền đồ thiện tính đẳng đẳng. Bần tăng đến trần gian giờ này để chứng lầm thành niệm của chư thiện tính môn đồ sở tại Trúc Lâm Thiện Điện cùng toàn tỉnh Vĩnh Long. Nhân dịp này, ngày lễ Phật đản của giáo chủ Tây Phương, bần tăng giải thích vấn đề nhân ngã của người tu trong chân lý đại đạo, miễn lễ đàn trung đồng an tọa đẳng đẳng. Này chư hiền đồ, bần tăng giáng đàn giờ này không phải riêng vì lời khẩn nguyện, mà chính là vì nhiệm vụ đối với kỳ ba trong quân hội. Hành tu hành tìm chân lý đạo. Hỡi chư hướng đạo, chư hiền đồ, người sanh tại thế gian kết hợp bởi tinh quyết tạo thành, cùng tổng hợp với các chất động tịnh, nóng mát, cứng mềm và chìm nổi, để bao bọc giác linh tâm thức. Tiểu châu thiên vận chuyển trong đại châu thiên, nhưng đến khi những chất ấy đã hoại theo luật thâu tàn, thì cái danh mà người đời đặt cho hình thức bản thể để mà gọi sẽ tiêu tan theo không gian, và chỉ còn dư âm lại của thời gian. Thế nên người đời ở trong cõi vô thường này có giác linh tâm thức đã sử dụng và lưu lại cái danh như thế nào? Nếu không làm được bậc quân tử hiền nhân thánh triết, thì ngược lại sẽ làm chúng sanh hai tội đồ trong nhân loại. Trường kể: nương cõi tạm mọi điều phải tạm, ở hồng trần chịu bám bụi trần, công bình tạo hóa cầm cân, nửa tay thọ lãnh mỗi phần thưởng răng. Bên quảng đồ lăng xăng chen lấn, cõi vô thường lẫn bẩn lại qua. Hỡi ôi sanh tử bệnh già, trăm năm cửa tục vào ra bao lần. Trước vật dục tâm thần sở tế, trong vọng hành tiêu tuệ vô minh. Có mình ai biết đặng mình, nghiệp duyên vạn hữu bẩm sinh chốn nào. Mồi danh lợi sôi trào mặt bể, miếng đỉnh chung treo để đường trần. Quen ngồi cá nọ lị thân, nặng lòng phàm tục ngập ngừng lối đi. Cuộc tiến hóa tân kỳ vũ trụ, cơ vận hành cố thủ càng khôn. Có đào thải, có bảo tồn, lọc lừa kẻ dạy người khôn hội này. Ôi vật chất lấp đầy cảnh tục, khiến tâm thần câu thúc vô minh. Gây nên những cảnh bất bình, cho toàn nhân loại điêu linh khổ nạn. Tấm văn minh búa tràn thế hệ, gió phong trào biến thể quốc phong. Muốn cho tâm vật tương đồng, hoằng dương đại đạo nằm trong hạ kỳ. Hỡi chư hiền đồ, đạo là con đường mà nhân loại hằng đi, đạo là nguồn sống mà nhân loại hằng sống. Nếu người đời hiểu biết như vậy, không còn chấp nê nhân ngã, người đời sẽ tự mình gìn giữ lương tri lương năng trong cái bản thể của con người. Tâm sẽ không phiền lụy, thân sẽ chẳng buộc trái quan. Đạo lý cá nhân sẽ xây dựng trong ba mối năm diền: mỹ tục phong thuần, âu ca lạc nghiệp, nhà không đóng cửa, ngoài đường chẳng lượm của rơi. Người đời khi hưởng được cái hạnh phúc thực tại sẽ biết chân hạnh phúc. Người đời khi đã sống trong cái lý tương động của nhân loại sẽ biết được cái lý tương quan của vũ trụ càn khôn. Niết bàn cực lạc đó, thần thánh tiên Phật đó, nào có xa đâu, nhưng tha ngôi. Tiếp trường kể: nhìn thế sự loạn ly chinh chiến, trong nhân loại diễn biến tương tàn. Thành sầu bể hận nhập ngang, cho mầm tỷ dục ngập tràn ngã nhân. Ôi mộng quyển vô thường bào ảnh, danh lợi quyền ấm lạnh nhục dinh. Đặng người e lại mất mình, do nhân ích kỷ mà sinh hận thù. Ta biết chuộng dẫm dù xa mà, người cũng ham lọc cả quyền cao. Ta toan tách ngõ ngăn rào, thì người lại sách hố hào chia ly. Ta muốn đặng vinh thê ấm tử, người cũng mong ngàn tứ muôn chung. Ta toan kỳ thị oai hùng, người cùng kiêu dũng mà cùng tranh phuông. Ta kế hoạch thay tuồng đổi lót, người mưu mô đoạt cướp giật giành. Ta toan đắp lũy xây thành, thì người lại sắp tung hoành giang sơn. Ta quyết chí đồ chương định bá, người rắc tâm thiên hạ tóm thâu. Gieo nên do thảm mưa sầu, vô thường đến cửa còn đâu ta người. Nhân trách ngã để đời truyền kiếp, quả chiến tranh cộng nghiệp nhân sanh. Giang hà cảnh tú trời dành, sao không cùng hưởng mà đành xé sâu. hỡi chư hiền đồ, thế sự ngày nay đang đắm chìm trong nhân ngã, tế chấp, hệ lụy, cái thế giới vô thường, thì đạo là phương cứu rỗi, là chiếc thuyền từ để giúp các hàng lãnh giáo có phương tiện đem diệu dược mà cứu khổ chúng sanh. Diệu dược ấy là chân lý đại đạo. Còn về khuynh hướng của người tu thì chỉ chú trọng vào sự giải thoát mọi cảnh khổ cho chính bản thân mình, để hậu tìm phương cách là một công cuộc giải thoát cho khắp mọi người. Ôi lành thai, lành thai. Bằng tăng dân ngọc sắc thượng đế đến thế gian này thiết tam long hoa hội trong tam kỳ phổ độ là một cuộc phản cổ dạng thù quy nhất bổn, thì các đấng thần thánh tiên Phật đều phải chuyên minh chánh pháp để tái lập cõi vinh hoàng này trở lại đời thượng nguyên thánh đức. Nhà nhà đều hưởng thú thanh bình, âu ca lạc nghiệp trong cảnh thiên đường tại thế. Do đó mới có đại đạo tam kỳ phổ độ mà thượng đế tá danh cao đại tiên âm đại bồ tát ma tát, cũng một ý nghĩa đó. Tiếp trường kệ: chân lý đạo nhiệm màu vô thường, dạng pháp môn quy hướng độ đời, tam quân chuyển thế luật trời, 12 vạn hội tùy thời hoàng dương. Đại đạo vốn con đường duy nhất, tu chứng nhờ tâm thức chân như, ngã nhân sắc tướng diệt trừ, duy tâm tam giới từ từ chuyên thông. Bao nhiêu cũng đủ lắm rồi, ban ân hiền đồ trọn lòng hành đạo, xin giả từ. Thăng. Bài số 4: đâu là chánh tín với mê tín? Đàn cơ tại Trúc Lâm Thiền Điện Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm Kỷ Dậu, nhằm 30 tháng 8 năm 1969. Thì Di Lạc Thiên Tôn giáng cõi trần, chào chư thiên mạn bậc nguyên nhân, mừng chung thiện tín hàng tâm đạo, để nghiệm lời đây đạo đức phân. Hoàng cực chủ nhân Di Lạc Thiên Tôn bằng đạo chào mừng chư thiên mạn, thiên phong chức sắc, chư thiện tính nội ngoại đàn tiền, bằng đạo đến trần gian giờ này để chứng tâm thành của môn sanh, nguyện cầu thành kính. Ngày lễ kỷ niệm theo lễ hàng năm, bằng đạo miễn lễ đồng an tọa. Lời nói trước tiên là bằng đạo chứng lòng thành trong tình mộ đạo liên hữu hòa ái của các phái đoàn đại diện khắp nơi đến đây dự lễ. Này chư môn đồ, đương giữa lúc thế trần đau khổ, ách nước nạn dân, chư môn đồ là những thành phần giác ngộ sớm tìm đạo, học đạo để tu thân và đem đạo dìu dẫn người đời. Đó là chư môn đồ làm đúng theo lòng thượng đế. Cõi đời là tạm bợ, hãy nương vào đây để lập công bồi đức, chứ đừng xem đây là cõi thiệt vĩnh cửu trường tồn, rồi đắm say trần lụy, quên mất căn xưa, không ngày trở lại ngôi xưa chỉ cũ. Một xã hội loài người muốn hưởng cảnh đất phấn trời nghiêu, thái bình thịnh trị, cần phải có đa số con người lương thiện để xây dựng xã hội đó. Chư môn đồ ngày nay đang dấn thân vào nghiệp duyên trần cấu, chịu sự trả quả chung của dân tộc. Đừng bi quan, đừng thối chí, Hãy nương tâm cảnh ấy mà tu thân hành thiện, tự giải thoát cho mình và giúp người khác cùng giải thoát. Hằng ngày bằng đạo thay đa vô nhân sanh ba tấm, đến trước chánh điện lễ bái kính thành, hiến dân lễ vật, nghĩ thiệt là tội nghiệp. Thương thay cho lòng mê muội của nhân sanh còn quá nặng, có mấy ai thấy được mặt Di Lạc Thiên Tôn bao giờ chưa? Bằng đạo chắc là chưa ai thấy, chỉ có lời truyền tụng hoặc lời huấn dụ xuyên qua đàn cơ cùng thánh giáo. Sự tạc tượng thờ phượng đó là do lầm kính thành của nhân sanh thiện tính, để cụ thể tướng và thể hiện lầm kính thờ đối với bậc trọn tốt trọn lành đem đạo giải đời. Thương hại thay cho người đời còn lầm tưởng rằng đem lễ vật hiến dân lễ bái để cầu xin một việc tư riêng sẽ được bằng đạo hỗ trì và giúp đỡ. Ngày hôm nay bằng đạo vì lầm thương để bù lại sự hiện diện khó nhập của bá tánh, nên đem lời sau đây để giác ngộ, kẻo bị lầm lẫn trong sự tu hành tín ngưỡng. Đâu là chánh tín và đâu là mê tín? Có câu nhân hữu thiện nguyện, thiên tất tùng chi. Người có nguyện lành, trời ắt sẽ theo mà phù trợ cho lời nguyện đó. Phải hiểu như thế nào là nguyện lành? Bằng đạo đã từng khuyên giải bá tánh nơi này điều đó rồi. Tuy vậy, hôm nay vì lầm thương cần phải giải thêm nữa. Cũng có câu thiên địa vô tư, thần minh ám sát, bất dĩ tế hưởng nhi gián phước, bất dĩ tế lễ nhi gián quả. Trời đất không riêng cho ai, thần minh cầm cân công lý coi xét người đời, không vì sự cúng tế hiến dâng lễ vật mà cho phước, không vì sự không cúng tế hoặc thất lễ mà gieo quả. Sự quả phúc mai rủi tốt xấu đến với mọi người là do căn nguyên tội phúc của mỗi người mà thị hiện. Do đó lời thiên liên thường dạy mỗi người ráng lo tu cải ác tụng thiện, thiện nhiều được phước gặp sự an lành, còn ngược lại cải thiện tụng ác, ác sanh gây điều tội lỗi thất đức thì tai họa rủi ro sẽ đến với mình không sớm thì chạy. Luật nhân quả không sai một mãi, gieo giống nào giống ấy sẽ lên. Tạo hóa đã sanh trưởng muôn loài, vẫn có đủ phương cách an bài cho vạn loài. Sự thờ phượng hiến dân cũng là hình thức để thể hiện lòng tôn kính, chứ không phải vì sự thờ phượng hiến dân ấy để được độ rỗi an bài và siêu thoát. Nếu trong nếp sống thường nhật bản thân mình không được trong sạch lương thiện, hành động mình thất đức, lời nói bất nhân, cách đối xử mình tàn ác, thì dầu chai lạc suốt đời cúng lại tứ thời hiến dân lễ vật, đầy chùa thất cũng không được sự hộ trì và cứu rỗi. Như vậy, đạo dạy người đời phải trở lại với bản tánh thuần lương như con người sơ sinh. Sự lễ bái cúng lại quỳ mọt ngoài ý nghĩa trịnh trọng thi lễ với Phật trời, lại còn có ý nghĩa cầu thúc thân mình trong sự khó khăn để trừ bớt nghiệp thân, tỉnh khẩu hoặc niệm Phật tụng kinh để trừ bớt nghiệp khẩu, nhắm mắt tham thiền hoặc ngó ngay vào tượng Phật hoặc ngọn nhang ngọn đèn lưu ly là để trừ lần nghiệp nhãn. Tham thiền định ý khép chặt không tư tưởng suy nghĩ dẫn dơ phóng túng để trừ lần nghiệp ý. Thiền định không chấp nhận mọi tiếng động vào tai để trừ lành nghiệp nhĩ. Tóm lại, tất cả những điều ấy là những phương pháp trợ cho người tu hành được yên ổn, đã dứt nghiệp cũ, không gây nghiệp mới, và tạo thêm âm chất để làm vốn liếng sản nghiệp vô hình cho kiếp lai sanh hoặc cho bên kia thế giới. Người tu hành nhờ rất nhiều phương pháp để trợ duyên, đừng quá chú trọng những hình thức đó là trời Phật thương rồi cho thành chánh quả. Mặc áo đạo để được nghiêm chỉnh, không nói, không dám làm điều trái đạo, làm cho thân thể mình mất mỹ thực như thí pháp, áo bả nâu sầm, chân đi không dép, đó là ngăn chặn sự quyến rũ của tha nhân mà quấy rầy không được an thân hạnh đạo. Ăn chay lạc cho nhiều để thể hiện lòng bác ái hy sinh, bác ái với loài vật, không nỡ giết chúng để nuôi mình sống, hy sinh sự thèm thuồng rượu ngon thịt béo để làm chủ được thất tịnh lục dục. Đó là những phương tiện cần thiết cho người tu, và cũng đừng chú trọng đến đó là được thành chánh quả. Nói rõ hơn, ăn chay, niệm Phật, cúng lại, hiến dâng, lễ bái, áo bả nâu sầm là những phương tiện không lấy đó làm đề tài chính để thành chánh quả. Nhưng muốn thành chánh quả phải có những phương tiện đó gắn bó bên mình từ nội tâm đến ngoại thể. Chư môn đồ ơi, kỳ này là kỳ đại ân xá, ai tu hành cũng có thể dễ được đắc quả vị. Mà cũng chính thời kỳ này là thời kỳ hoàng kim, khoa học tiến bước vượt bậc, những chủ thuyết hiện sinh đang tràn ngập thị trường sách báo, những vật chất xa hoa đua đòi thụ hưởng cũng dễ quyến rũ hấp dẫn. Vì vậy cũng chính thời kỳ này là thời kỳ dễ xa đọa, làm tiêu tán bổn chân linh, nguyên nhân khó trở lại. Đa số môn đồ tín hữu đều có lòng mong vọng ngày Long Hoa Đại Hội Phật Vương ra đời cầm quyền thưởng phạt, ý niệm đó cũng tốt, nhưng muốn được Phật Vương ban thưởng, ngay từ bây giờ hãy làm những phương tiện, phương pháp hành đạo mà bằng đạo vừa giải khuyên, có lập đúng được. Ví như làm bài trúng sẽ thi đậu trong kỳ chung cuộc của Đại hội Long Hoa. Còn một điều quan trọng nữa, sau đây tất cả những môn đồ tín hữu hoặc con chiên của trời, của Phật, của Chúa, vân vân, hãy vì lòng đạo mà thương yêu đoàn kết quay quần với nhau thành một khối vĩ đại, để kết tụ một khối tinh thần đạo đức vĩ đại, thường xuyên liên giao thân hữu thân duyên để trao đổi học hỏi đạo lý thuần chân. Hãy đạo đức thánh thì ma dương tà mỹ thối, ngược lại nếu đạo đức còn chia rẽ là đạo đức thối, ắt ma dương tà mỹ thắng. Nhớ đạo đức nơi đây có nghĩa là thuần túy tôn giáo. Có thuần túy tôn giáo mới thuận lòng trời, hợp lòng người, mới mong thế gian được đạo đức bảo tồn trong kỳ hạ nguân mạt kiếp này. Thì vị thương nên nhắc chúng nguyên căn, sớm sớm lo tu tánh tục dặn, tánh đạo quá khai trong trí thiện, đón chờ linh điển ánh hồng quang. Thì hồng quang thiên điển trợ người lành, che chở dắt dịu nẻo thắt quanh, âm chất vô bồi kỳ lập lược, duyên lành chắc chắn đặng tồn sanh thân. Bài số 5.